Đình làng. Làng tôi hẹp nhưng dài, mỗi năm lại có vài nóc nhà mới được dựng lên ở đầu và cuối làng. Một lần thả bò xong, tôi tha thẩn đi trên đê, nhìn về làng, ngạc nhiên và thích thú về phát hiện mới của mình. Làng tôi trông thật giống một cái thước thợ. Ở giữa cái thước có một mẩu gỗ để cầm. Cái mẩu gỗ nhô lên chính là cái đình làng nằm nép dưới bóng cây đa cổ thụ, rễ buông xuống rậm rạp, dày như một bức màn. Đằng trước làng là cái ao chạy dọc theo chiều dài của làng. Từ trên đê nhìn xuống làng tôi và cái ao tạo thành con số 10 tròn trĩnh. Đình làng tôi to rộng, bề thế và cổ kính, nằm trên một mô đất cao, cao hơn mặt bằng của làng đến 1,5 m. Nghe những người già bảo, làng tôi và cái đình làng được đặt ở chỗ đất tốt. Địa mà linh thì nhân sẽ kiệt. Con cháu trong làng sẽ học hành sáng sủa tấn tới, lớn lên đều có chức, có phận làm rạng danh họ hàng, làng xóm. Vì thế khi làng quyết định mở lớp nhà trẻ, mẫu giáo, do không có đất nên làng đồng ý cho xây ngay ở khoảng đất trống bên cạnh đình. Một công việc có ý nghĩa quá đi chứ. Một bên là đình, nơi thờ cúng các vị thánh nhân, tiền hiền của làng. Một bên nuôi dưỡng giáo dục lớp mầm non, tương lai của làng. Còn gì hơn? Trừ hai gian nhà trẻ và mẫu giáo là mới xây, không biết giữa cây đa và đình làng, thứ nào có trước, thứ nào có sau. Lão đa thì già lụ khụ, râu tóc tua tủa ngàn năm không cắt tỉa. Ông đình thì cũ kỹ, cổ kính, được xây cất là toàn bằng đá xanh. Vì kèo được chạm trổ rồng phượng, sơn son thiếp vàng, trông giống y như thật. Ai ở xa mới đến, ngước mắt nhìn lên một cách vô tình, thế nào cũng giật thót mình vì tưởng đó là thật. Cây đa có đình bên cạnh, nghe nói thiêng lắm. Bọn trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào dám chui vào gốc đa, chẳng phải vì sợ thánh thần quở phạt hay gì cả. Chúng tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu, và vì ham chơi nên chẳng nghĩ gì. Thêm nữa, dù chúng tôi có lỡ mạo phạm, thì thánh thần là những bậc tiền hiền, là cụ kỵ của chúng tôi. Ai lại đi vặt tay bẻ cổ con cháu mình. Cái chúng tôi sợ là lỡ đâu trong gốc đa âm u tối mịt mùng ấy có họ hàng nhà rắn có màu, nó mà mổ cho một cái là chết toi, đố mà cứu được. Ấy thế mà có lần chúng tôi lại dám ở dưới gốc đa khi trời đang mưa mới to gàng chứ. Bà tôi bảo trời đang nắng, rễ si trắng thì mưa. Chúng tôi không tin, quyết định chờ xem. Có lắm đứa chết nhát, mới nghe rủ ra sau đình xem rễ đa, đã ngoay ngoảy từ chối. Chỉ còn 8 đứa, và có mình tôi là con gái. Đáng buồn là trong số những đứa chết nhát ấy, có cả anh Hiến. Và tệ hơn nữa, anh Hiến lại là người chạy đi mách người lớn chứ. Trời giông ầm ầm, gió thổi mù mịt, chúng tôi kéo nhau ra sau đình, chui vào trong đám rễ đa rậm rạp. Chưa kịp nhìn thấy gì, cũng có thể rễ đa không trắng vì đó là cây đa chứ không phải là cây si. Thì trời sập tối, sấm chớp y oàng. Và mưa, mưa thật to. Hạt nào hạt nấy to như hạt ngô. Đứa nào đứa nấy ướt ngòi ngớp. Chẳng đứa nào nhìn thấy gì ngoài màn nước trắng xóa. Chúng tôi đứng sát vào nhau và run, răng va vào nhau lập cập. chúng tôi chưa biết phải làm gì, thì đúng lúc ấy người lớn, theo lời mách nước của kẻ phản bội, đã tìm đến và lôi chúng tôi về nhà. Mỗi đứa bị một trận đòn nên thân vì tội nghịch dại. Nhưng dù có bị tra khảo thế nào, chúng tôi cũng nhất định không khai ra ai là kẻ đầu têu. Không phải chúng tôi dũng cảm bảo vệ bí mật tới cùng, mà do xấu hổ. Tôi là đứa đầu têu. Tất nhiên chẳng đời nào tôi tự khai ra mình rồi. Còn bảy người kia càng không dám khai vì sợ bị mắng là đã nghe theo lời xua dại của một đứa con gái. Sau khi bị đòn, cả bọn gặp nhau và đi đến kết luận là tôi bị đánh đau nhất. Thế là tôi ấm ức chạy về nhà kiện ông. Ông tôi vừa khóc vừa cười. Oan lắm đấy hay sao mà còn kiện? Ông đánh mày thế còn đỡ. Chứ nhỡ mày có chuyện gì, ông biết ăn nói làm sao với bố mẹ mày, làm sao mà ông đền được? Tôi ngơ ngác. Tại sao ông lại phải đền? Mà sao lại không đền được hả ông? Thì bố mẹ mày bắt đền ông chứ sao? Làm sao mà ông nặng ra được một đứa phá trời giống như mày để đền cho bố mẹ mày hở? Có thế mà cũng không hiểu. Người lớn nghe chuyện thì trợn mắt kinh hoàng. Trời mưa to, chúng mày đứng dưới gốc cây cao cho sét đánh banh xác ra đấy à. Cả một lũ to đầu mà ngu thế. Học bao nhiêu rồi mà không biết. Đứa nào đầu têu, tao đánh cho tuốt xác. Khiếp, người ta nói cứ quá lên vậy, chứ làm gì có chuyện banh xác. Như ở trong phim đấy, bom đạn ầm ầm rung chuyển cả đất trời, thế mà còn chả việc gì nữa là. Người ta chỉ nằm chết ở đấy, hoặc bị thương nhẹ ở đầu, ở tai, băng bó là xong, là cười được ngay, chứ có gì mà phải sợ nào. Bà tôi thì không nói thế. Bà bảo, đừng có phạm vào nơi linh thiêng cháu ạ. Kẻo các người quở phạt cho học hành lẹt đẹt, đúp lên đúp xuống cho mà xem. Tôi cũng thấy sợ, vì chứ bị đúp thì buồn lắm, lại xấu hổ nữa. Chỉ nghĩ bọn bạn cùng lớp đã lên đến lớp 9, lớp 10 mà mình vẫn y ạch ở lớp 5, lớp 6 thì cũng đủ kinh rồi. Bà bảo đến rằm này tôi phải vào đình cùng với bà để thắp hương xin lỗi các ngài. Tôi sợ tái cả mặt, lũ bạn tôi tản đầu sạch. Tôi thì cứ lạy trời mong sao đến hôm rằm tôi bị đau bụng đột xuất. Có một lần từ lâu lắm rồi, chúng tôi được người lớn dắt vào đình xem cúng lễ gì đó. Ở gian ngoài rộng, nền bằng đất nện cứng chắc, có những cây cột to bằng vòng tay ôm của tôi, mà chúng tôi đã quen vào đấy nên không thấy gì. Đây cũng là nơi hội họp của các vị bô lão, họp tổ sản xuất. Gian chính điện mới là chủ yếu. Vừa bước qua ngưỡng cửa vào chính điện, chúng tôi nhìn thấy ngay những ông tượng rõ to, sơn phết màu đỏ, mặt mũi hung dữ, mắt trợn lên sáng quắc, tay cầm kiếm như đang chờ chúng tôi bước vào, là tóm ngay lấy xoẹt một phát. Thế là ba hồn chín vía bay cả lên mây. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt hét lên, vùng ra khỏi tay người lớn đang dắt và đâm bổ chạy ra ngoài. Từ đấy có cho vàng chúng tôi cũng không dám vào trong nội điện, chỉ dám chơi ở sân phía ngoài và sân cỏ rộng phía dưới. Hãn hữu lắm mới vào gian trong, dù gian trong và nội điện được ngăn cách nhau bởi lớp cửa gỗ rất dày. Thỉnh thoảng vừa lúc không có ai, chúng tôi leo tót lên lưng hai con ngựa đá và hò hét tưởng rằng mình đang cưỡi ngựa phi như bay. Sân ngoài rộng được ghép bằng đá nhẵn thính và sạch sẽ. Ngày thường là sân chơi, ngày mùa thành sân kho, ngày rằm, ngày lễ lại trở thành sân khấu. Cuối năm học, sân đình lại là cái bục danh dự để phát phần thưởng cho những học sinh giỏi chăm ngoan, những đội đoàn viên gương mẫu. Ngày rằm, các bà già trong làng đội gạo nếp đổ xanh ra đình nấu nướng làm đồ cúng. Ở ngoài sân chúng tôi cũng ngửi thấy mùi thơm beo béo của xôi gất, thơm ngọt ngọt của xôi đổ xanh, thơm khinh khích của chè kho, thơm thoang thoảng của ngô bung. Chiều hôm ấy chúng tôi cho trâu bò về thật sớm, tắm rửa sạch sẽ, chọn cái quần hay cái áo có túi để mặc và nhào ra đình chờ đợi. Không thiết chơi trò đuổi nhau, có chơi thì chơi cầm chừng, mắt cứ ngóng vào trong, chỉ chờ đến lúc dập hương chia lộc là ao chạy đến. Tàn hương, một hồi mỏ vang lên, một tuần hương mới được thắp lên, các bà xin lộc rồi đem ra phân phát. Mỗi bà cắp một cái thúng nhỏ, trong ấy đựng nào oảng, nào chè kho, nào mía, nào bưởi, tùy theo mùa nào thức ấy. Nhưng có xôi, oảng và bỗng ngô là không thay đổi. Chúng tôi xếp thành hàng dài nghiêm chỉnh, bé trước, lớn sau. Khi nhận lộc, đứa nào cũng xòe hai tay ra, mầm bảo, cháu xin. Duy chỉ có bỗng ngô là không giơ tay được, vì bà Chi bỗng bao giờ cũng đi sau cùng. Khi ấy tay đứa nào cũng đầy cả rồi. Thế là chúng tôi hết hông lên hoặc ưỡn ngực ra để mà bà đổ vào túi hộ cho. Đứa nào mặc quần không có túi thì bà Chi bỗng sẽ cuốn vạt áo nó lên, đổ bỗng vào đấy và xoắn tròn một vòng ở bụng. Lộc được chia có đứa ăn ngay, có đứa mang về nhà chia lại cho mọi người ở nhà hoặc bất cứ ai chúng gặp ở trên đường. Có những đứa trẻ mới được sinh ra và có những đứa trẻ thôi làm trẻ con. Những đứa trẻ đã lớn, một ngày nào đó sẽ không ra đình vào những ngày cúng lễ để xếp hàng chờ đợi chia lộc. Nếu có đi qua đình làng đúng vào lúc ấy, nhìn thấy bọn trẻ con đang xếp thành một hàng dài chờ chia lộc, hẳn họ sẽ dừng lại, nhìn vào và nhắm mắt lại. Có một thời, mình cũng như thế. Mình cũng là trẻ con, thật vô tư và vui vẻ biết bao.